Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hồi nãy ngồi trong này ngồi chờ mà thấy đồng hồ là 7 giờ rưỡi thì mà anh Đăng Khánh chưa lên. Lại tưởng rằng là chắc là 2 tuần vừa rồi, 2 tuần liên tiếp cho nghỉ việc thưa quý vị. Thì tưởng rằng là chắc là quên, tưởng là cho nghỉ luôn. Nhưng mà chúng tôi chỉ cho nghỉ, tạm thời cho nghỉ không ăn lương thôi.
Cho nghỉ hè thôi
chứ không có định cho nghỉ luôn. Thành ra có lẽ là cái sắc lệnh đưa ra đó nó không có được rõ ràng. Cho nên là
suýt nữa thì chúng tôi nghỉ luôn hay sao.
Thành ra ngồi Phương Hoa ngồi trên này từ lúc làm tin cho nên là cũng chờ anh Đăng Khánh, tưởng là quên chứ.
Không quên đâu thưa quý vị. Không quên đâu, tại vì ngày hôm nay là ngày thứ năm.
Vâng, thưa tại vì nhưng mà tại vì hai tuần vừa rồi mình nhường chương trình cho hai cuộc phỏng vấn, một là cuộc phỏng vấn cho nữ ca sĩ Hoàng Lan và một lần trước thì phỏng vấn nữ ca sĩ Thu Hà. Cho nên cho anh Đăng Khánh đi nghỉ hè, không phải cho đi nghỉ hè. Nhưng mà lúc viết cái giấy cho đi nghỉ hè thì lại tưởng lấy Đăng Khánh nghĩ là cho nghỉ luôn. Sa thải.
Thưa quý vị thính giả, của đáng tội là cũng được nghỉ hè thật. Cho nên nó đâm lười ra đấy, cứ tưởng là được nghỉ luôn.
Nhưng mà sự đâu có dễ như vậy.
Thật sự không dễ như vậy thật, thưa quý vị. Cho nên hôm nay vẫn có chương trình văn học nghệ thuật sẽ gửi đến quý vị.
Mà lại tới 2-3 lá thư, tại vì thưa quý vị là mỗi tuần dù là không có chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh nhường cho những chương trình khác, nhưng mà lá thư miền Tây thì Phương Hoa vẫn thấy vẫn có đều đặn. Thì ra vì hiện thời bây giờ anh Đăng Khánh đang cầm 3 lá thư chứ không phải là 2 nữa.
Đúng, thưa quý
thì
vị.
Giờ anh Đăng Khánh chọn lá thư nào?
Có tới 3 lá thư lận.
Kể thử cái lá thư về cái gì nghe coi nào. Hay là bây giờ mình đọc cả 3 lá thư đi vậy.
Nếu có giờ thì mà nếu quý vị thính giả thích thì Đăng Khánh sẵn sàng gửi đến quý vị cả 3 lá thư. Tuy nhiên trong lá thư của ông Hồ Hân Cao gửi sang ngày hôm nay đó thì nó lại trùng hợp với lại tin tức của Phương Hoa loan ngày hôm qua. Là cái lá thư đó hình như là cái đầu đề là bán trứng phụ nữ ở bên Mỹ. Thành ra thấy cái lá thư này thì nó hơi đi sau Phương Hoa mất. Mà mình nghĩ Phương Hoa Đăng Khánh ngồi đây, mà bây giờ Đăng Khánh phải nói cái chuyện đi sau Phương Hoa thì cũng đâm bực mình.
Thành ra đang, nghe cũng là được lắm.
Đăng Khánh mới than thở cái chuyện đó trên khắp nước Mỹ. Thì ở miền Đông người ta mới bảo việc gì mà phải thua người ta, chờ một giây là có ngay. Thế là hôm nay Đăng Khánh sẽ gửi đến quý vị thay vì là cái lá thư miền Tây là kỹ nghệ bán trứng phụ nữ ở nước Mỹ thì
đúng rồi
gửi.
Nếu mà nói cái đó thì là đúng là đi sau Phương Hoa mất một ngày rồi, bởi vì ngày hôm qua đã nói rất kỹ lưỡng là bán bao nhiêu tiền, cô nào bán ở đâu, bán mấy lần là Phương Hoa đã nói hết rồi.
Thành ra thưa quý vị, sau đây xin gửi đến quý vị bức thư Hoa Thịnh Đốn của ký mục gia Bùi Bảo Trúc. Mà ký mục gia Bùi Bảo Trúc thì thường thường khi đến với quý vị ấy, thì hay nói rằng là bạn ta. Đấy. Thay vì như là Hồ Hân Cao của chúng mình thì anh Hồ Hân Cao hay nói là các bạn Houston thân mến. Thế thì thưa quý vị, sau đây bạn ta. Chắc bạn thì không bao giờ gặp phải những chuyện rắc rối như những điều mà tôi vừa đọc được trong lá thư của một cụ độc giả viết cho mục đĩa FB cách đây vài hôm. Cụ Barbara ở Florida viết rằng là cụ và cụ ông hiện tại đều là rổ giá cạp lại cả. Và vì thế mới xảy ra một vài chuyện rắc rối mà cụ thì coi là nhỏ thôi trong đời sống lứa đôi của hai cụ. Cụ Barbara quá chồng sau hơn một nửa thế kỷ ở với cụ ông số 1 tên là Fred. Cụ đi bước nữa với cụ ông số 2 tên là Frank.
F hết.
Cụ ông Frank này thì cũng quá vợ. Cụ bà quá cố của cụ Frank tên là cụ Linda. Vì cả hai cuộc hôn nhân cũ đều dài hàng nửa thế kỷ cả, hai cụ tuổi tác đã cao 81 tuổi, nên cả hai vẫn quen miệng, chưa thích ứng được với tình thế mới. Cụ này hay gọi cụ kia bằng tên của các cụ đã quá cố. Cụ Barbara thì thỉnh thoảng lại gọi cụ Frank bằng Fred ơi, tên chồng cũ của cụ. Mà cụ Frank ấy, thì thỉnh thoảng lại gọi cụ Barbara bằng Linda, là bà cụ cũ của cụ Frank. Cụ Barbara kể lại những rắc rối đó và cho biết hai cụ đều thông cảm với nhau cho nên không nổ thành chuyện lớn. Như vậy cụ Barbara và cụ Frank vừa là những người may mắn, lại vừa là những người biết cảm thông, độ lượng. Trên tường căn nhà của hai cụ có treo hình của các cụ số 1 đã quá cố. Và hai cụ như vậy là huề. Đó là những chuyện ít thấy ở trên thế gian này. Ở những cặp vợ chồng thiếu thái độ thông cảm thì những chuyện vặt vãnh đó nhất định phải nổ lớn. nhẹ ra thì cũng phải ôm gối ra phòng khách mà ngủ, kèm theo là một vài câu phê phán về con đê nọ con đê kia, rồi lại nói thêm rằng là còn ham nó lắm thì sao không đi luôn với nó đi cho tôi nhờ chẳng hạn. Nặng ra thì cũng không biết đâu mà lường được, có khi võ khí nguyên tử chiến lược được đem ra dùng cũng không biết chừng. Tất cả mọi rắc rối theo tôi đều do một cái tội mà ra hết, đó là cái tội gọi nhau bằng tên. Tại sao lại phải gọi nhau bằng tên? Tại sao không bắt chước cặp vợ chồng trẻ nông dân mới cưới nọ? Người ta đi làm ruộng ngoài đồng với gọi nhau, một người mới gọi chứ, ai ơi về ăn cơm. Thế người kia thì lại ỡ mờ hỏi, mà cơm ai thổi? Người này lại đáp, ai thổi chứ còn ai. Đối thoại như vậy thì không biết là họ đã học Angla Vivang hay là English for Today chưa, mà cứ ai thế nọ ai thế kia nghe hệt như là hai vợ chồng nữ hoàng Anh không bằng. Nhưng tại sao không đặt cho nhau những cái tên gọi khác cho thân mật hơn, thí dụ con mèo bé nhỏ, hay con cá ươn của anh theo lối gọi của ông Nguyên Sa, hay là cục đường phèn của tôi, hay là cái còi hụ yếu quý, hay là con sư tử nhồi bông của anh chẳng hạn, hay là con cọp xinh đẹp của anh, hay là cái radio solid state 10 băng hai loa của anh. Tất cả đều là những cái tên rất thích hợp, mà có gọi lắm, gọi lầm qua người khác thì cũng không ai biết mà phản đối, hay là phải viết thư như bà cụ kia hết. Nhưng cái tên hay nhất vẫn là bà chằng của anh. Gọi bằng bà ở trong là ở trong đã có sự tôn kính rồi, cho nên không sợ bị phản đối. Chỉ cần khéo léo lúc đầu khi khởi sự dùng cái tên đó, nên lựa một lúc thích hợp nhất để gọi lần đầu thì sẽ được nhận ngay. Đại khái khen nàng hiền lành quá, gọi tôn lên một chút cường điệu để cho nó thành bà chàng thì là càng kiêu chứ sao. Chắc chắn phía bên kia sẽ không phủ quyết đâu. Rồi dần dần cái tên đó sẽ được chấp nhận, và về sau có gọi lầm cũng chẳng sao. Để phân biệt có thể thêm một hai chữ đằng sau, thí dụ bà chàng lửa chẳng hạn, ai mà chẳng thích được tuyên dương, được thêm chữ lửa phía sau thì lại càng oai chứ sao. Cứ gọi tất cả là chàng là xong hết, có phải vậy không các bạn? Trong khi đó phía đàn ông bị gọi là đồ nọ đồ kia thì biết ngay là không phải là mình, là cậu kia. Bởi vì cậu kia thì luôn luôn là đồ chó đẻ, chứ không bao giờ là cậu hiện tại hết, nếu mà bị bắt ở trong trường hợp mắng chửi như trước đây. Đó là cái rắc rối của bạc Bara. Thưa quý vị, lá thư miền Tây rất là buồn cười của ký mục gia Bùi Bảo Trúc đến đây là chấm dứt.
Vâng, thưa quý vị vừa nghe lá thư miền Đông của ký mục gia Bùi Bảo Trúc qua giọng đọc của anh Đăng Khánh. Thì Phương Hoa biết chắc chắn là anh Đăng Khánh có lược bỏ vài chữ cho nên có vẻ hơi bối rối. Thì có gì mà bối rối, 81 tuổi rồi muốn gọi cái gì mà chẳng được, phải không thưa quý vị? Năm nào mà Phương Hoa 81 tuổi đó, ai muốn gọi Phương Hoa cái gì cũng được hết.
Cục đường phèn cũng được.
Cục đường phèn cũng được, lửa liếc gì cũng được, bà chàng sư tử, cọp cái, cọp được cọp gì thì cũng được hết. Là bởi vì còn gì hạnh phúc bằng là trời cho sống đến 81 tuổi rồi. Mà 81 tuổi rồi mà vẫn còn có người gọi theo một cái giọng rất là cưng như vậy.
Đấy,
thì còn
thế
gì bằng nữa, phải không ạ?
Nhưng mà
giờ này Phương Hoa chưa 81 tuổi, gọi cái gì thì gọi, phải gọi cho đàng hoàng, cẩn thận. Vì nếu không thì chắc chắn rằng là cũng sẽ có chuyện mà không phải là vặt vãnh như là cụ Bạc Bara mà vừa mới tả cho quý vị đâu. Mà nó sẽ là nổ lớn đấy. Không phải chúng tôi chỉ có ôm gối ra ngoài phòng khách đâu, mà chúng tôi ôm con đi luôn đấy quý vị nhé.
Ôi trời, ghê quá thưa quý vị. Nhưng mà nghĩ cho cùng ra, đến 81 tuổi gọi bằng cái gì thì cũng là xinh đẹp cả, cũng hay cả, nào là thế nọ thế kia, phải không? Nhưng mà nếu mà gọi là cái radio Solid 12 băng hai loa của anh hơi rắc rối.
Cái này nói chắc cũng hơi đụng chạm vào quý vị, mình đang hành nghề phát thanh mà bây giờ mà gọi là cái radio Solid mà 12 loa của anh ơi, thì thật là cái này chắc là có lẽ mai Phương Hoa phải đổi nghề lại, mặc dù đây không phải là cái nghề chính, nhưng mà có lẽ là mình phát thanh cũng, thưa quý vị, cũng sắp bước vào năm thứ 8 rồi, phát sắp tròn 7 năm, còn vài tuần nữa là hết 7 năm, thì chắc rằng là nói chắc nó cũng hơi nhiều
khó
hơn,
tránh khỏi.
Nói chắc nó cũng nhiều hơn bình thường, thành ra nếu mà họ có nói xa nói gần đến cái radio của anh ơi thì chắc là cũng phải động lòng thôi, phải không quý vị?
Không, thì radio thì anh nào cũng có cả, nhưng mà phải cẩn thận ở cái radio
bao nhiêu tầng ấy,
12 băng mà hai loa to của anh cái đó thì anh chỉ có chết thôi.
Nhưng mà thưa quý vị, nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng đi, cái này là không phải một mình Phương Hoa nói, nhưng mà dù già dù trẻ đi về nhà, mà nhất là khi mà con mà nó hơi lớn rồi, quý vị thử tưởng tượng bước vào nhà mà nếu không có cái radio nó phát một tí đó, thì quý vị sẽ thấy là sẽ cuống lên thật chắc chắn, và chắc chắn là quý vị sẽ già rất là mau. Quý vị mà có được trẻ trung là cũng nhờ mấy cái radio ở trong nhà, là bởi vì nó làm cho cái cuộc đời mình có hỉ nộ ái ố, nói tức là có lỗi, mà có lỗi thì tức là có cãi, mà có cãi tức là có tập thể thao, cái cơ thể cả con tim lẫn cả những cái bộ phận từ miệng, mắt, tay, chân, thì đó là một cái hình thức mà chúng tôi giúp cho quý vị sống lâu, sống khỏe và sống hạnh phúc. Bây giờ có đồng ý chưa?
Ôi giời ơi, cái này chắc quý vị đánh giả đồng ý hết rồi.
Thì có lẽ quý vị, nếu mà bây giờ có gọi cái radio 12 loa của anh ơi, chắc có lẽ cũng không có sai lắm, phải không thưa quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, phải nhận rằng là cái, không biết là sao, nhưng mà thật sự khi mà nhìn những các cụ đó, ở một cái tuổi mà đã cao, mà khi mà vẫn còn có đôi, không biết là đôi từ 5-70 năm trước, hay là đôi mới gặp nhau sau này. Thế nhưng mà đi ra đường nhìn thấy cụ ông, cụ bà rất díu nhau. Không biết anh Đăng Khánh làm sao chứ Phương Hoa lúc nào cũng thấy có cảm động. Đúng. Là bởi vì rằng là đấy là một cái sự hạnh phúc mà phải nói là trời cho mới được, là bởi vì ở cái tuổi mà nó cũng đã cao, không biết lúc nào mình còn một, không biết lúc nào mình còn hai, thành ra bất cứ một lúc nào mà nhìn thấy hai cụ thật già, thỉnh thoảng đi ăn ở đâu đó mà thấy hai cụ lụng khụm dắt nhau đi vào một cái tiệm nào đó, tự nhiên mình thấy cảm động.
Nói thật là Phương Hoa thấy cảm động. Đăng Khánh cũng đã nói chuyện, thưa quý vị, là Đăng Khánh cũng nói chuyện với Phương Hoa nhiều lần. Mình hay đi gần nhà có cái lubi đó, thành ra
nơi restaurant của các người già đấy. Thì nhà mình là khách trẻ nhất trong đám.
Gần nhà có cái lubi, mà bên cạnh cái lubi thì lại có cái viện dưỡng lão.
Vâng,
cho nên cứ chiều hôm nào mà bận mà không có ai nấu ăn gì cả, được.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Thì sang đấy lúc ra, thường là được thấy cái cảnh thanh thản nhẹ nhàng của các cụ Mỹ cặp đôi đi ở ngoài, đi ra đó. Đã đang đi trên đấy thì đa số là tóc bạc và già lắm rồi, 70-80 cả. Thì Phương Hoa đúng là những lúc như vậy nhìn thì mình thứ nhất đối với mình thấy thương, mình thấy yêu, và đặc biệt là mình, riêng Đăng Khánh, mình cảm thấy mình respect cái relationship, nếu mà phải nói bằng tiếng Mỹ như vậy, tức là mình thấy respect, mình thấy quý cái sự mà họ vẫn còn, gọi là dùng chữ âu yếm là vẫn có đấy, có nhiều cụ ông vẫn còn âu yếm lắm, cầm tay cụ bà dẫn đi nhẹ nhẹ.
Chứ
có
sao?
Những cụ bà mạnh hơn thì thiếu điều bế được cụ ông lên, có những cụ ông mà ốm quá đó nhưng mà vẫn dìu đi rất là. Thì mình cũng nghĩ rằng là nếu được, nói thật ra như vậy, trong cuộc đời nếu một người mà phải sống quá lâu đó, mà nếu mà sống được đến mà có được những người bạn lúc đó giờ, thì thật tình phải nói là chắc chắn đó là những người bạn rất thân, rất là quý. Thành ra có gọi là linh đa hay là gọi là
bạc ba ra gì cũng vậy thôi, cũng như vậy thôi.
Mà giá trên tường có treo đến 20 bức tranh nữa, cũng chẳng ăn thua gì.
Vâng, thưa anh Đăng Khánh nói là Phương Hoa đồng ý hết. 81 tuổi muốn treo bao nhiêu bức tranh cũng được, giờ này thì nửa bức cũng không được.
Trời, từ mấy chục bức xuống còn bức cũng không được nữa.
Nửa bức cũng không được chứ, tức là cắt ra làm đôi cũng còn không được đấy nhớ thưa quý vị. Vâng, thì thưa quý vị, là một cái phải nhận là khi mà mỗi một lần mà nhìn thấy những cái cảnh đó là Phương Hoa rất phải nói rất là quý, rất là thích, và thỉnh thoảng cũng có hơi dọa các ông một chút xíu. Cái này em phải dọa anh Đăng Khánh đâu, mà dọa nhiều người lắm rồi chứ không phải dọa nữa. Nếu mà ai hay nói chuyện với Phương Hoa thì thỉnh thoảng Phương Hoa cũng dọa chơi cho vui. về già là chúng tôi không có buồn, là chúng tôi thứ nhất chúng tôi có nhiều việc, chúng tôi có con, chúng tôi có nhiều shopping và chúng tôi cũng là hay có bạn bè láo nháo nó quen rồi. Nhưng mà các ông mà về già mà không có chúng tôi là các ông chết. Ở cái chỗ rằng thì là các ông lúc bây giờ thì lụ khụ không đi ra ngoài mà nhắn nhít như là thủa này được, mà bây giờ cứ ở trong nhà, mà nếu mà chúng tôi không tử tế đó thì cứ suốt ngày phải đối diện với cái sự không tử tế của chúng tôi, là quý vị chỉ có chết thôi. Bây giờ quý vị trốn đi dễ dàng là bởi vì nháy một cái quý vị phóng xe đi ra gặp bạn gặp bè, chỉ còn lúc đó là nhìn quanh nhìn quần là chỉ có một mình chúng tôi thôi đấy. Thành ra quý vị phải đàng hoàng thì mai mốt về già chúng tôi sẽ nice, còn nếu không đàng hoàng thì mai mốt về già chúng tôi sẽ hành sau.
Thưa thưa quý vị thính giả, quý vị có thấy cái radio 12 ben mấy loa này dùng cái môn thuốc dọa đấy, các bộ hữu hiệu đấy, là bởi vì rằng là cái chuyện nó bảo rằng là chạy tới chạy lui không được thế nào không biết, nhưng mà chắc chắn đàn ông khi về già thì lớn tuổi, các cụ nhà đang nghe thì chắc cũng phải đồng ý thôi, mình nhìn quanh nhìn quần á thì thấy sau cùng hết á là các cụ bà bao giờ cũng khỏe hơn các cụ ông. Cụ ông là cứ đi rờ đấy. Nhiều khi mình ngay mình nghĩ cái thân mình đấy là đến cái lúc mà bây giờ đấy chưa cần phải già, sắp già đấy chứ già hẳn. Mà nếu mà giá có đi du lịch mà có phải bước leo lên mà nhìn ngửa cổ lên nhìn lên trên kia xem cảnh đẹp, bước độ 70-80 bước thì thôi bà lên trên đó xem rồi xuống tả lại.
Xuống tả chứ chúng tôi nghe nhé. Vâng.
À, đi lên mất công quá. Thì ngay bây giờ đấy mình
là,
đã thấy.
Đấy là cái cảnh ông bà cụ nội ở nhà đấy thưa quý vị.
Ngay
ông
bây giờ mình đã thấy nhiều hữu lý. Ngay Đăng Khánh bây giờ thấy cũng nhiều cảnh. Thế thôi mình chẳng lên nữa. Thôi bây giờ cô cứ lên cô xem hộ xuống tả đấy. Mất công lên quá. Thì nói gì đến lúc mà mình leo lên nó khó khăn, leo xuống nó cũng khó khăn. Thì mình trông thấy cái thân phận của những cái người đàn ông đó là gì, về già là gì. Thứ nhất, ăn uống thì khó khăn, răng giết thì rượu dạo, sức khỏe mà đàn ông
mà lại không nấu được, mà lười quá chứ còn
mình mà mình cũng tự cho mình cái phương pháp lười cho nó khỏe thân đấy, thành ra đâm ra là vừa lười vừa yếu, không biết làm gì cả. Mà bây giờ mà nó bỏ đấy thì chỉ có chết.
Nó ăn vạ là chỉ có chết
chỉ
thôi.
Chỉ có chết thôi.
Thành ra thôi.
Thành ra gì chứ Đăng Khánh thì nhất định không gọi lộn tên đâu. Đừng sợ. Cụ Frank thì cụ còn có thể gọi lộn thành Fred, thành Linda. Chứ
còn cứ cái radio 12 bằng của tôi ơi là bảo đảm.
Không bao giờ gọi sai được.
Vâng, vâng. Vâng thưa quý vị này, quý vị nhớ nhé. Giờ này trung niên thôi. Mà mỗi lần đi đâu thì cũng bảo là lên xem rồi tả hộ. Hoặc là đi rồi về tả hộ chẳng hạn như vậy, hay là nhiều khi nói là hôm nay đốt pháo bông ở ngoài đao thao vui lắm, đi thì bảo thôi mẹ với các con đi rồi về tả hộ. Thành ra trong tương lai mà nếu mà quý vị thấy Phương Hoa viết văn hoặc là tả mà nó có gọi là tiến bộ mà có giỏi đó, thì quý vị biết là nó tỷ lệ thuận với cái sự già nua của cái người bạn đường bên cạnh nhé quý vị nhé. Vâng thì quý vị có lẽ để gửi đến quý vị một bản nhạc, mà bản nhạc này thì thôi chưa già thì nên Phương Hoa cũng còn tội nghiệp thì nghe thôi thường. Là hôm nay mời quý vị nghe nhạc phẩm Giấc Mơ Đời Tôi của Đăng Khánh với tiếng hát của Thanh Hà. Bản nhạc này thì Thanh Hà đã trình diễn live và lần đầu tiên tại cái Stud Hall ở trường Rice khi mà đêm nhạc Đăng Khánh, và sau khi trình diễn xong thì rất là nhiều quý vị thính giả có mặt đêm đó đã rất muốn có cái CD tiếng hát Thanh Hà, có cái bài tiếng hát Thanh Hà mà Giấc Mơ Đời Tôi của Đăng Khánh. Nhưng mà tiếc rằng là lúc đó thì Thanh Hà chưa có thâu băng. Bây giờ thì cái băng, cái CD mới tinh của Thanh Hà vừa mới ra mắt trong, vừa mới ra thị trường trong vòng một thời gian 1-2 tuần vừa rồi đó, thì có cái bài nhạc đó của Đăng Khánh ở trong này, thì để mời quý vị cùng nghe. Là đây là phần hòa âm của Lê Huy, còn lần trước thì cái phần hòa âm nó là phần hòa âm acoustic của các anh chị ở trong cái ban nhạc hôm đó. Mời quý vị nghe Giấc Mơ Đời Tôi với tiếng hát Thanh Hà.
trong sương chiều. Thương em, anh thương bước chân đi trong tịch liêu. Chiều nay mây xa mát xanh quanh đường, bàn tay anh đã ban người cho mắt thôi xa rời, cho nét son trên môi làm giấc mơ đời tôi. Tình yêu đến cho đời thiết tha.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Giấc mơ đời tôi của Đăng Khánh với tiếng hát Thanh Hà. Thì không biết là Giấc mơ đời tôi thì ở đâu và yêu ai thì không biết, nhưng mà quý vị nghe thử bản nhạc quý vị sẽ thấy rằng là cái người này có vẻ hơi chủ quan, phải không quý vị? Một lần em nói đã yêu anh rồi thì dù mai em có thay lời, và dọa dẫm là nếu thay lời thì là 100 thứ chuyện sẽ xảy ra. Nghĩa là cái này có vẻ hơi dọa dẫm quá, phải không quý vị? Sao mà có vẻ ghê gớm vậy?
Tình yêu nó là như vậy.
Không, thứ nhất á, thưa quý vị, thì nhạc hay là thơ thì mình nghe bằng cảm nhận, nhưng mà khi mà nghe một cái tự nhiên nó đập vào tai Phương Hoa một cái câu là một lần em nói đã yêu anh rồi thì dù mai em có thay lời, thế nhưng mà dọa là nhưng mà em sẽ khổ lắm, mà mắt em thì xa xôi, rồi tóc em thì rối bời, rồi đủ chuyện hết. Thành ra cứ tưởng rằng nếu dọa như vậy thì người ta sẽ không dám không yêu mình nữa. Nhưng mà cái sự thật nó không chắc là như vậy đâu nhá. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi cũng là nhạc phẩm rất dễ thương, nhạc phẩm mới của anh Đăng Khánh và Thanh Hà vừa mới thâu lần đầu tiên trong cái CD Tình, quảng cáo cho Thanh Hà một chút xíu. Trong cái CD Tình của Thanh Hà, trong đó có 12 bài và toàn là những bài rất là tình. Thì đấy là
tình.
Và nhất là cái hình của Thanh Hà thì chắc là cũng có nhiều quý vị đã có ở nhà rồi, rất là đẹp.
Đăng Khánh có ý nghĩ như thế này này, cái bản nhạc vừa rồi Giấc Mơ Để Tôi đó, nếu mà quý vị nam giới nào đó mà thấy mình ở trong thế bí mà hơi kẹt đó, nhắm chừng về nhà không được á, thì mua một cái hoa hồng, mua thêm một cái hình, mua thêm một cái CD Tình của Thanh Hà, nhưng mà nhớ bỏ cái bìa ra ngoài xe, mang hộp không vào thôi. Xong rồi vào mở cái bài vừa rồi Giấc Mơ Để Tôi lên, thì hy vọng là sẽ có cơm ăn buổi chiều. Là bởi vì rằng là mặc dù là người ta bảo rằng là quý vị chủ quan, xin lỗi quý vị nhé, mặc dù là quý vị mang cái CD vào mà không có bìa, chỉ có hộp không thôi, cái đó là phải nhắc kỹ đó, mang cái bìa vào thì hỏng, chỉ có đi luôn.
Thanh Hà đẹp thì không, tốt chứ sao
không, nhưng mà đang chữa cháy mà mang cái bìa nó vào thì khó lắm, khó chữa lắm. Thành ra là để bìa ngoài, xong vào mở cái bài này lên, mặc dù là người ta có thể hỏi làm cái gì mà chủ quan thế, như là Phương Hoa vừa hỏi đó, là dù mai em có một lần em nói đã yêu anh rồi, dù mai em có thay lời cái gì thì nhưng đủ thứ, nhưng mắt em xa xôi, nhưng nhớ thương khôn nguôi, rồi cái gì nữa đấy, vân vân. Nhưng mà cái chỗ đó thì không sao, họ chỉ hỏi thì họ cười thế thôi. Nhưng mà cái chỗ mà Đăng Khánh muốn nhắc với quý vị cũng như là mình thích cái nhạc phẩm này là cái chỗ Thanh Hà hát rất khéo, là thương em, anh yêu em, anh yêu dáng em trong sương chiều, thương em, anh thương bước chân đi trong tịch liêu.
Thế là chúng tôi phải khổ mới thương đấy, chúng tôi sướng là không thương đấy.
Chị nội với như đó là họ sắp sửa cho quý vị ăn cơm rồi đấy. Chiều nay mây xám mắt xanh quên đời đó, rồi cái gì nữa nhỉ, bàn tay anh đã van người, van thế nọ van thế kia, là nó mới chỉ hát đến Thanh Hà, chỉ hát đến đấy thôi, quý vị thấy cơm nóng hổi dọn lên bàn.
Cái này có vẻ hơi chủ quan quá thôi, nhưng mà tiếc rằng là ngày hôm nay không có cơm, thưa quý vị. Có lẽ là mình phải xin tạm ngưng chương trình ở đây một chút để mời quý vị theo dõi phần quảng cáo thương mại, bởi vì nếu không thì sẽ bị la. Cho nên là sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại với một số tin văn nghệ. Hôm nay thì khá nhiều tin, là bởi vì rằng là còn tin của tuần trước mà mình chưa kịp loan, thì hôm nay mình loan tuy trễ nhưng vẫn cứ loan, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, chương trình văn học truyền thanh trở lại với quý vị trong một số tin văn nghệ. Thì có một cái tin mà Phương Hoa nghĩ, Phương Hoa cũng muốn được loan, đó là mặc dù nó là từ tuần trước, có thể quý vị cũng đã biết rồi chăng, đó là nữ ca sĩ Nhật Hạ, mà người mà là chủ nhân của cái tiệm cà phê Artist mà anh Đăng Khánh đã có lần ngồi mà uống ly cà phê mà hình như không bị trả tiền hay sao thì phải. Thì bây giờ thì cô quyết định là cô phải sang tiệm thôi, tại vì cô không thể trông nom được.
Có thể nói là Đăng Khánh nghe thấy tin hôm nay mà cô sang tiệm cà phê Artist thì Đăng Khánh chẳng ngạc nhiên tí nào cả. Đáng nhẽ phải sang từ
lâu
chưa
rồi.
Mở.
Vâng. Bởi vì cô nói rằng là lý do là cô không có đủ thời giờ để cùng một lúc lo vừa tiệm cà phê lẫn một cơ sở thẩm mỹ Nhật Hạ. Thì thưa quý vị, cô phải ở cái chỗ thẩm mỹ thì mới đẹp được, mới là ca sĩ Nhật Hạ được. Chứ nếu cô cứ đứng ở cái quán cà phê, mà cái quán cà phê này không phải chỉ có bán cà phê không đâu quý vị, nó còn bán nhiều đồ ăn nữa. Chỉ chắc lẽ là nó sẽ tối tăm mặt mũi và chắc là nó không có thể nào có cái mùi thơm như là đứng mà bán son phấn được.
Nói thật ra mà nói về cái tiệm cà phê Artist này, nó cho nó vui đó thưa quý vị. Là cái này đẹp lắm ạ, cái chỗ này rất là xinh và dễ thương, mà Vũ Khanh lúc đầu Vũ Khanh rất là thích, là bởi vì là trong đó nó có bàn tay của nhiều nghệ sĩ góp vào,
như
là
Khánh
có Khánh Trường,
nó trình bày rất là đẹp,
rồi dạ tranh treo lên các cái, rồi Phương Hoa cũng đã có lần sang xem đó, thì Đăng Khánh thích lắm đó. Nhưng mà nó có cái khổ là lúc đầu á là chỉ lo chuyện cà phê thôi, cái tụi mình bao giờ cũng có cái giấc mộng làm một quán
cà phê,
bạn bè đến
nhưng
gặp
mà không
giữa,
có người
đàn, và... hát chơi, thế rồi là nhưng mà cái chuyện cà phê đó thì nó cũng phải có vấn đề tài chính, tức là phải kiếm được tiền,
nên nó họ thuê nhà rất đắt.
Thuê thì rất đắt, mà cà phê thì nó không ra tiền mấy. Cho nên từ Vũ Khanh có lần ấy bảo, chứ anh còn nhớ cái quán cà phê Nhật Hạ ngồi dễ thương quá cả, mà kỳ này đến thấy nặng mùi quá, phải tại sao ấy,
có bún bò
không được, hóa ra là có bún bò Huế. Bây giờ từ 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 bốn bộ Huế nó sang cánh gà chiên bơ, rồi nó sang hầm bà lăng đủ thứ hết. Cà phê thì thấy ít mà những đồ nấu nướng thì đâm ra nhiều. Vì vậy cho nên mà nếu nói chuyện nấu nướng ăn uống thì nó lại có nhiều chỗ khác. Cho nên đâm ra từ từ mà cô Nhật Hạ thì cô lại cứ năm thì 10 buổi mới lại nửa ngày ở bên kia, nửa buổi ở bên này chạy tới chạy lui.
Cái loại một quê hai cảnh
đó. Một quê exactly
thành ra một quê phải một cảnh thì mới được, chứ còn thế ai mà một quê hai cảnh thì chắc chắn là không có thể nào mà làm ăn thịnh vượng được.
Thì thế đó.
Phải không ạ?
Thì cái thế này hỏi quý vị thính giả, quý vị trả lời, chứ còn có người nói chuyện với quý vị mà trợn mắt ta nhìn phía bên này chúng tôi chẳng hiểu thế nào.
Vâng, thưa quý vị,
tuy nhiên thì sau cùng hết thì có lẽ vấn đề tài chính nó không có và vừa bận nữa mà không trông nom được nữa, chứ chỗ nó xinh lắm, nếu mình bê được cái cà phê nó về đây thì thích lắm, nhưng mà chơi mà không bê được cô Nhật Hạ về, nên nếu ra có bê được về thì phải là đổi tên.
Vâng, thưa quý vị, nhưng mà mặc dù là Nhật Hạ có sang cái tiệm đó thật, nhưng mà nếu mà quý vị sang Cali vào cuối tuần thì Nhật Hạ vẫn giữ những cái chương trình văn nghệ vào tối thứ sáu và tối thứ bảy. Mà cái chương trình văn nghệ của cái chỗ cà phê Artist này nó hay là bởi vì rằng là cứ hàng tuần thì họ thay đổi, thì thường thường là sẽ có một chương trình nhạc chủ đề nhằm giới thiệu những khuôn mặt văn nghệ mới, hoặc là một tiếng hát, một giọng ngâm mới. Và chương trình này đã rất là được nhiều người ưa thích. Thì một trong những cái tiếng hát mà lát nữa đây Phương Hoa giới thiệu với quý vị là tiếng hát của Khánh Tâm. Tâm Khanh và Khánh Tâm thì hai tiếng hát mà vừa mới có một cái CD mà có một lần Phương Hoa đã giới thiệu rồi, thì cũng đã sang đó trình diễn để ra mắt các đồng bào ở bên Cali qua cái quán cà phê Artist này đây. Thì chút xíu nữa sau một số tin văn nghệ Phương Hoa sẽ gửi đến tiếng hát. Quý vị nghe nó cũng rất là lạ, là bởi vì rất là mới, đó là tiếng hát của Khánh Tâm. Bây giờ một cái tin thứ nhì nữa mà Phương Hoa cũng phải muốn loan đến quý vị là một cái, đây là những cái tin văn nghệ mà nó hơi có tính cách chấn động một tí. Thưa quý vị, là sau khi mà Vũ Khanh ra cái CD mà Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đó, 10 ca khúc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mà có một lần trong chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh anh Đăng Khánh và Phương Hoa đã phỏng vấn Vũ Khanh đó, thì đây là cái tác phẩm mà gồm có 10 nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã chọn riêng cho Vũ Khanh,
gửi gấm
cho Vũ Khanh trước khi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng qua đời. Và không những thế, cũng đã anh Vũ Khanh cũng đã đến nhà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng ăn cơm muối mè với nhạc sĩ nhiều đêm để nhạc sĩ luyện dạy những cái chỗ khó nào đó. Thì cái CD đó ra mắt ở các nơi và nhất là đang ở Houston này, Phương My cho biết là rất là thành công. Phương My đã phải reorder mấy lần cái CD của Trầm Tử Thiêng đó. Thì thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì nữ ca sĩ Khánh Ly lại quảng cáo trên một số báo chí là sẽ có một CD rất mới của 10 ca khúc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Thì cái sự kiện này đã làm cho một số người mà trong cái giới văn nghệ đó, chứ không phải là giới bình thường như mình, giới văn nghệ thí dụ như ca sĩ Vũ Khanh, thí dụ như là những người hoạt động văn nghệ ở bên Cali, rất là ngạc nhiên, là bởi vì rằng là nhiều người thì có được cái nguồn tin là trước khi từ trần, nhạc sĩ Trần Tử Thiêng đã chăn chối rằng là ông không muốn thấy Khánh Ly hát bất cứ một nhạc phẩm nào của ông cả. Thì cái đó là cái nguồn tin Phương Hoa đã được nghe từ
mình, nghe từ trước rồi,
nghe từ trước rồi. Nhưng mà cái này nó không phải là chỉ nghe qua nghe lại cho nên không dám nói. Thế nhưng mà bây giờ thì cái nguồn tin này nó đã tung hơi mạnh ở bên Cali, là bởi vì nghe nói là trước khi từ trần thì nhạc sĩ Trần Tử Thiêng với lại Khánh Ly có một cái sự xích mích, mà cái sự xích mích đó nó lớn nhỏ thế nào thì không biết, nhưng mà nghe nói là không hòa giải được.
Thật ra thì Đăng Khánh thấy đó, từ vì cái nguồn tin nó bảo rằng là trước khi từ trần.
Vâng.
Thì là ông ấy nói là đừng hát nhạc của ông ấy.
Vâng.
Nhưng mà mình nghe từ xưa lâu rồi đó, tức
vâng,
là lâu hơn từ trước đó nữa.
Vâng.
Rằng là Trầm Tử Thiêng bảo là Khánh Ly đừng có hát nhạc của tôi. Cái kiểu như vậy, tức là ông không muốn Khánh Ly hát nhạc của ông ấy.
Vâng.
Thế thành cái vấn đề đặt ra bây giờ ở bên Cali, người ta mới đồn đãi ra và tin tức ở trong báo chí viết lên và nói rằng là trước khi từ trần ông ấy bảo là ông không muốn, ông không bằng lòng thấy Khánh Ly chăn chối là không có muốn hát nhạc nào của ông hết.
Vâng.
Thì vì cái vậy nên người ta đang cãi qua cãi lại.
Thưa quý vị, đây thì cũng là cái gọi là cái sự giận dỗi của những người nghệ sĩ, nay giận mai thương, thì cái đó nó cũng thường thôi. Chăng thì cái đó mình không biết, nhưng mà ngược lại thì ông Lâm Tường Dũ là một cái người mà gọi là một trong ba nhân vật rất là thân với lại nhạc sĩ Trần Tử Thiêng
đấy.
Thân cả hai bên, thân cả Khánh Ly, thì cho biết là tới lúc mà chút hơi thở cuối cùng thì không hề thấy ông Trầm Tử Thiêng dặn dò gì ông Lâm Tường Dũ cả. Thì không biết là ông Trầm Tử Thiêng ông tuyên bố cái câu đó vào một cái lúc nào, ở một cái chỗ nào thì mình không biết.
Ông Lâm Tường Dũ thì ông bảo là ông Trầm Tử Thiêng ông đâu đã biết là ông sắp chết đâu, ông ấy đang khỏe như không, ông đang ăn muối mè gạo lứt cái gì đó, và ông đang tỉnh táo lắm, cho nên ông không có chối chăn cái gì cả. rồi đùng cái ngã bệnh, ông ấy đi vào nhà thương rồi ông chết, thì làm sao ông
chối chăn được? Vâng, thành ra
Tường Dũ nói như vậy.
Vâng, thì như vậy thì cái điều mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mà chối chăn thì chắc là không có, nhưng mà chắc là trong cái sự chung sống với nhau ở dưới nghệ sĩ thì cũng có lúc giận dỗi, cũng có lúc nọ kia, thì lúc giận dỗi thì chắc là ông Trầm Tử Thiên, thưa quý vị, là một nhà giáo rất là khó tính và rất là nghiêm nghị, cho nên là lúc nào đó mà đùa ông hơi dai hay cái gì thì ông bảo cấm mày không được hát nhạc của tao nữa nhé chẳng hạn. Có thể
chuyện,
đã là
câu chuyện này nó chắc là tại vì Đăng Khánh được nghe nhiều mà với anh em bên nó kể lại thì nó cũng có nặng hơn chút như vậy, tức là đùa theo kiểu của Phương Hoa nói đó thì không đến nỗi mà phải bảo cấm nọ cấm kia, nhưng mà tự vì có những xích mích nặng hơn như thế. Vậy. Nói thật là serious. Cái này là Đăng Khánh nói, Đăng Khánh có nguồn tin, nghĩa là đích xác và rất là thân cận, thì là có những cái chuyện nó tế nhị hơn như vậy nhiều, cho nên anh Trầm Tử Thiên anh giận, cho nên anh chắc là anh ấy bảo là không được hát nhạc của anh là thế.
Thôi nhưng mà thưa quý vị, đến giờ này thì nhạc sĩ Trầm Tử Thiên đã nằm xuống rồi, thì ai đó mà có hát nhạc của Trầm Tử Thiên và đồng thời nếu hát với một cái tấm lòng trân trọng thì chắc ở trên Suối Vàng nhạc sĩ cũng chẳng phiền, bởi vì cái lúc sống thì mình hỉ nộ ai ố đủ thứ, nhưng mà khi đã xuôi tay rồi thì Phương Hoa tin cũng chả có cái chuyện gì là quan trọng nữa.
Mà nói thật đó, mình còn chẳng còn nữa thì cái gì mà còn quan trọng nữa nhỉ?
Vâng, thì đấy là một tin. Giờ anh Đăng Khánh sẽ có một cái tin nữa, cũng là
cái tin này cũng bạn bè vui vẻ với nhau thôi, là thưa quý vị, là thật ra cái tin này Đăng Khánh muốn loan để cho Phương Hoa nghe, là nghe chung với quý vị luôn, là vì quý vị biết rồi đó, là ngày nào mà phát nhạc đó, mà nếu mà giọng nam thì quý vị biết, mà nếu có Phương Hoa ngồi đây, mà nếu phát nam ca sĩ thì là Phương Hoa có thể đoán được là nam ca sĩ
Vũ Khanh và Tuấn Ngọc, thí dụ như vậy.
Vũ Khanh và Tuấn Ngọc, thật ra cô Khanh cô đang cười kia, chắc chắn là đa số là Phương Hoa rất là thích Tuấn Ngọc, bởi vì Phương Hoa đã không có chối cãi trên làn sóng điện.
Fan
là fan của Tuấn Ngọc, hay là nói khác đi là Tuấn Ngọc là của Phương Hoa, phải không?
Là
Vũ Khanh, cả Vũ Khanh đấy chứ, phải không?
Chứ đâu có phải nói như vậy cũng
được rồi. Thế bây giờ nói thế, nếu mà không nói, nếu không nói cả hai ấy, tức là không fair, cái này chỉ muốn trêu với Phương Hoa thôi. Tuy nhiên thưa quý vị, như thế này này, có một cái tin là có 12 nghệ sĩ, cái tin mà 12 nghệ sĩ xin hát và đi quay video tại Việt Nam. Thì người ta đang ồn ào cái chuyện đó, trong đó có nhiều người lắm, lung tung cả lên, và trong đó là có, hình như là có Quang Minh, Hồng Đào, Trường Vũ, Hề Bảo Liêm, Vân Sơn, đó là các Việt kiều Mỹ sẽ về, và các ca sĩ như là Tâm Đoan ở Canada, rồi ca sĩ Trường Quang ở Úc Châu vân vân, tức là có tới 12 người đi về quay video tại Việt Nam và xin phép về đó làm điều đó, trong đó kể luôn cả tên Tuấn Ngọc nữa. Thì ông Tuấn Ngọc ông chả nói chẳng rằng gì cả, mà Đăng Khánh thì cũng hơi ngạc nhiên mà sao có cái tin này, là thấy có không nghe thấy Tuấn Ngọc nói gì cả, vì mình biết chắc rằng là cái ngày mà mấy người đó đi về quay phim đó thì lại là chính là cái ngày mà có một cái buổi rất lớn của Asia tổ chức ở bên có phải Long Beach, phải không?
Long Beach
Convention Center rất là lớn, mấy ngàn người bên đó lận, và tối hôm đó có Tuấn Ngọc, dĩ nhiên là đã có nói trước contract trước hát cái đêm hôm đó rồi. Thành ra trong cái đêm mà lúc 8 giờ hôm thứ Bảy 30 tháng 6 vừa rồi đó, Tuấn Ngọc hát ở bên đó, và Tuấn Ngọc nói rằng là tôi không thấy cần phải đính chính làm gì, vì sự có mặt của tôi trong đêm văn nghệ đêm hôm nay của Asia ở Long Beach Convention Center thì đã quá đầy đủ rồi, thành ra Tuấn Ngọc không hề lên tiếng gì cả. Còn những người khác thì không thấy ai nói.
Phương Hoa thì có cái bản tin này từ cái mấy hôm trước, từ cái tuần trước, là bởi vì rằng là nói là theo một cái bài báo đăng tải trên tờ báo Lao Động ở Việt Nam thì nói rằng là có 12 người nghệ sĩ xin về để trình diễn qua cái cơ quan gọi là cái công ty Đông Đô sản xuất và là cho trung tâm băng nhạc dạng Đông tổ chức.
Tức là
thì
trong nước hết.
Trong nước hết và vào cái dịp đó thì Hề Vân Sơn thì cũng lên tiếng rằng là không, mặc dù ông cũng đã về nhiều lần trong cái chương trình gì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì ông bảo là ông không hề có về, bởi vì ông còn đang mắc lo một cái vở một cái video có cái nhan đề là Vật Đổi Sao Rời và sẽ định ra mắt cho dân chúng trong vòng tháng 8 tới đây, cho nên ông không có hề có về Việt Nam trong cái dịp này. Thế nhưng mà đây cũng là một cái nguồn tin mà chắc phải có tí lửa mới có tí khói, ở cái chỗ rằng là bên Việt Nam hay là bên này hai bên có nói chuyện với nhau để muốn tổ chức cái này, nhưng mà không bên nào đưa đến một cái kết quả nào, chẳng hạn người mời mà người ta không về nhưng mà lại cứ đăng tin trước, hoặc là cũng có người muốn về mà việc không thành cho nên là cũng lại không đi được chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cái việc mà một số các nghệ sĩ về Việt Nam hát thì cũng đã làm rất buồn lòng rất là nhiều người ở đây. Thì Phương Hoa có cái quan niệm như này, đây là cái quan niệm Phương Hoa, nếu mà quý vị có một cái dịp nào đó về thăm Việt Nam. Mà nếu mà là những cái quán bình thường ngoài ở ngoài những cái sinh hoạt bình thường thì quý vị vào đó hát, ngay cả hát và hát, hát về hát cho dân chúng ở Việt Nam nghe cũng sao. Nhưng mà nếu mà quý vị hát cho một cái đoàn văn công của Việt cộng đó,
và
chính phủ tổ chức, thí dụ như là cái đoàn hát mà của một trăm người mà định đi sang Úc để hát á, thì cái đó mà quý vị gia nhập cái đoàn đó hát thì quý vị đã phải nói là đâm sau lưng chiến sĩ, tức là quý vị đã không có phụ lòng.
Nếu họ là những người ở trong cái chính gọi là trong đất nước miền Nam cũ của mình mà tị nạn sang đây thì cái đó là làm
đau lòng cho người
khác. Còn ngược lại nếu họ là phe bên kia thì kệ họ.
Nhưng mà nói chuyện là nếu mà lại cho cái đoàn đó hay là nhiều khi là như có một cái nguồn tin nào các ca sĩ về hát trong cái dịp 30 tháng 4 của chính phủ tổ chức thì cái đó thật sự là không được. Nhưng mà nếu mà trong một cái dịp về chơi ở Việt Nam mà nó có cái quán cà phê nào đó mà quý vị thấy vui lên hát một vài bài thì cái đó thì nó là một cái sự trình diễn mà nó thú thật với quý vị là nếu mà thật sự những ca sĩ nào mà còn đang nổi tiếng đó chẳng ai dại gì mà về hát ở Việt Nam hết, bởi vì là chỉ được một lần hai lần thôi mà cái tiền Việt Nam so với tiền Mỹ làm sao bằng được. Đâu có đáng gì được. Một show của các quý vị bên này mấy ngàn đô la thì nói cho cùng ra là có yêu thì hát tí tỉnh thôi, chứ mà chẳng dại gì mà đi vào trong những cái tổ chức của chính phủ mà để của Việt Nam mà đi hát như thế này.
Đa số những người nào họ muốn họ về làm những việc này đó thì một đó là vì là họ là người có những cái liên hệ mật thiết đó, và cái đó là một cái công việc phải làm. Còn chắc nếu chắn không
mình còn nhiều tin lắm, anh Đăng Khánh, mình còn nhiều tin lắm mà mình chưa nói hết. Vâng, thì thưa quý vị, giờ để Phương Hoa phải nói nốt một vài tin nữa, nếu không thì mình cũng sẽ không đủ thì giờ. Thưa quý vị, là bên Cali thì đài VNCA đã kỷ niệm 6 năm hoạt động. Mỗi một lần mà Phương Hoa loan cái tin này thì Phương Hoa cứ cộng thêm với 1 năm, thì Phương Hoa biết là đài VOVN đã sắp 7 năm. Sắp tròn 7 năm và sắp bước sang đến năm thứ 8 rồi, bởi vì rằng là VNCA ra đời sau VOVN khoảng 1 năm. Thì 500 tân khách và các thân chủ, các bạn hữu đã tề tựu tại bên nhà hàng Park Sen ở thành phố Westminster để mà mừng cái đài VNCA đã được vừa tròn 6 tuổi. Thì đấy là một cái tin vui, và trong cái buổi này thì có bà thị trưởng Maggie Rice và ông nghị viên Lâm Quang của cái hội đồng thành phố Westminster đã lại trao tặng VNCA một cái bằng tuyên dương.
Đáng nhẽ
phải cái chìa khóa, đúng không? Nhớ là ông Lâm Quang lấy cái chìa khóa vàng là do nơi cái sự đóng góp của cái đài này cho cộng đồng người Việt ở quận Orange County.
Mỗi lần nói đến VNCA thì mình lại nhớ
đến anh Lê Đình Điều. Vâng, đấy là người thật sự là những người khởi đầu của VNCA, và bây giờ anh Lê Đình Điều thì cũng không còn nữa. Nhưng mà lớp này nằm xuống thì lại có lớp khác lên, thì Phương Hoa nghĩ đó cũng là lực đồng lần thôi. Nhớ thì vẫn thương, vẫn nhớ, nhưng mà đài VNCA thì vẫn còn. Và thưa quý vị, một cái tin nữa thì như nãy anh Đăng Khánh vừa mới loan đó là Trung tâm Asia vừa mới kỷ niệm 10 năm thì đã tổ chức một buổi rất lớn, có đến hơn 2.000 người đã tham dự cái buổi kỷ niệm 20 năm của Asia. Thì trong chương trình này thì tất cả những ca sĩ nổi tiếng như Thanh Tuyền, Chế Linh, Lệ Thu, Ái Vân, Mạnh Đình, Nguyệt Ánh đều có mặt hết.
Thanh Lan, Hoàng Anh,
rất là nhiều người,
là không thiếu một ai cả.
Và lẽ tất nhiên không thiếu Tuấn Ngọc của Phương Hoa chẳng hạn như vậy.
Tuấn Ngọc, Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Lê Tâm, Đinh Ngọc có hết.
Vâng, và thưa quý vị, trong cái buổi này thì ngoài ra thì còn có cái vấn đề đặc biệt, đó là Trung tâm Asia. Nếu quý vị để ý theo dõi từ trước, Trung tâm Asia là của nhạc sĩ Anh Bằng, và sau này thì Anh Bằng đã để lại cho cô con gái, và vì vậy trong cái buổi 20 năm này thì đã có cái vinh danh nhạc sĩ Anh Bằng, người đã viết khúc Thụy Du cho quý vị nghe mà rất là tình tứ đó. Thì nhạc sĩ vừa bước vào tuổi 75 và đã có hàng trăm ca khúc nổi tiếng được khán giả yêu mến. Thì trong ngoài cái việc vinh danh Anh Bằng ra thì cái buổi này còn có sự phát biểu cảm tưởng của một số người, thí dụ như nhà thơ Du Tử Lê, Hoàng Trọng Thụy, Quỳnh Hương và Kiều Trinh, cũng như là Nhật Ngân và Trúc Hồ là những cái nhân vật đã phát biểu cái cảm nghĩ của mình đối với đại Trung tâm Asia sau 20 năm hoạt động tại hải ngoại.
Ồ, cái điều này hay quá nhỉ, là do nhạc sĩ Anh Bằng khởi xướng ra 20 năm trước nhỉ.
Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ mình còn còn 1 phút nữa, còn 3 phút nữa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ mình còn 3 phút nữa, mình cũng không thể nằm phí thời giờ mà đi ra sớm, trong khi đó mình vẫn còn nhiều tin phẩm. Thưa quý vị, thì quý vị, một cái tin nữa mà Phương Hoa cũng muốn gửi đến quý vị, đó là một cái đêm nhạc gọi là Tây Văn Cầm. Cái này là anh Đăng Khánh và rất nhiều các bạn rất là thích.
Mình có để ý cái này
là bởi vì một cái buổi văn nghệ mà được vào cửa tự do được đặt tên là đêm hội ngộ Tây Văn Cầm, là những người các ông thanh niên ngày xưa mà các ông đàn
guitar.
Classic guitar đó được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 vừa qua tại một cái
ở chỗ của họa sĩ Quang Trường Extera anh này chuyên vẽ những cái ấy. Thì rất là đặc biệt là vì cái đám mà đến chơi này là cái chương trình Tây Văn Cầm được quy tụ một số những Tây Văn Cầm có hạng ở bên đó, nhưng mà đa số các anh em như là Lưu Trọng Đạt hay là Đặng Huy Quang hay là Đỗ Quân Phong hay là Đỗ Thu Giang hay là Huỳnh Hữu Đoan chẳng hạn là những người trẻ. Tức là cái đám ngày xưa học ở Việt Nam mà classical guitar không có xuất hiện ở đây, không thấy sinh hoạt nữa, mà đây là những người học ở bên này và học ở những trường nhạc hoặc là tự học nhạc ở bên này và gom lại với nhau để mà tổ chức những cái đêm chơi với nhau như vậy thì thích quá đấy chứ. Vì nó thật ra là classical guitar hơi hiếm,
hơi quý, hiếm
không có nhiều đâu.
Và thưa vị, một tin vui nữa là tác giả Nguyễn Thị Vinh là một nhà văn mà từ thời tự Lực Văn Đoàn Sở Dĩ Vương Hoa biết được là ngày xưa cũng phải học nhiều thứ tranh cho Nguyễn Thị Vinh. Và Nguyễn Hữu Nhật là ông chồng của Nguyễn Thị Vinh bây giờ, thì cái nhà xuất bản mang cái tên là nhà xuất bản Anh Em của nhà thơ kim họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật ở Na Uy đó. Và Na Uy mà nãy mà Phương Hoa nói là nơi mà có cuộc sống bây giờ mà được thế giới mệnh danh là nơi sống tốt đẹp nhất đó. Thì cùng một lúc thì phát hành hai thi phẩm. Cái thi phẩm thứ nhất mang tên là Cõi Tạm của tác giả Nguyễn Thị Vinh, tức là bà Vinh đó. Và thi phẩm thứ hai mang tên là Cỏ Bồng của Nguyễn Hữu Nhật. Hai thi phẩm này với hai nội dung và hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, một thi phẩm của chồng và một thi phẩm của vợ thì nó phải khác. Thưa quý vị, thì nếu Cỏ Bồng của Nguyễn Hữu Nhật lấy cảm hứng từ thơ cổ như thơ Hán Tự của Nguyễn Du Cao Bá Quát hay là từ tư tưởng của các triết gia Ấn Độ, thì Cõi Tạm của Nguyễn Thị Vinh lại là một hồi tưởng quê nhà và những ngày tháng hoa mộng. Nhưng dù là hai tác phẩm có đi vào hai chân trời cách biệt đi tí nữa thì hai người này vẫn là ở chung một chân trời, thưa quý vị.
Vì họ ở chung một nhà.
Vâng, thì thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Văn học Nghệ thuật Truyền thanh hôm nay. Phương Hoa và Đăng Khánh xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.